Hoàng tử bé, chương 1. Hồi lên 6 tuổi, có lần tôi thấy một bức tranh rất ấn tượng trong một cuốn sách viết về rừng hoang, tựa là Những chuyện từng trải. Có vẻ một con trăn đang nuốt chửng một con mãnh thú. Bức tranh đó tôi vẽ lại dưới đây. Sách viết rằng, những con trăn này nuốt chửng mấy con mồi và chẳng cần nhai. Sau đó chúng nằm ườn ra ngủ suốt 6 tháng trời để tiêu hóa cho hết mồi. Từ đó tôi hay tưởng tượng về những chuyến thám hiểm trong rừng sâu. Và cuối cùng, với cây chì màu, tôi đã vẽ được một bức tranh cho chính mình. Bức tranh số 1 nó như thế này. Tôi đem khoe tuyệt tác của mình cho người lớn xem và hỏi họ có sợ không. Vậy họ mặt mà họ bảo, một cái mũ thì có gì đáng sợ. Đứa nào có vẽ một cái mũ, đó là một con trăn đang ăn thịt một con voi đấy chứ. Đành phải vẽ cả bên trong bụng con trăn cho người lớn hiểu. Họ lúc nào cũng cần phải giải thích. Rồi bức tranh số 2 ra đời. Người lớn lại khuyên tôi quên những con trăn bụng đóng hay bụng mở đi, mà nên tập trung vào học địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp. Xem như tôi bỏ sự nghiệp họa sĩ rực rỡ từ giáo ấy. Khi chỉ vừa 6 tuổi, bức tranh số 1 và bức tranh số 2 lần lượt thất bại, làm tôi nản lòng. Người lớn có bao giờ tự mình hiểu được chuyện gì đâu mà thật mệt cho trẻ con, lúc nào cũng phải giải thích cho họ. Lớn lên tôi phải chọn một người khác và tôi đã học làm phi công. Tôi đã bay gần như cùng trời cuối đất và quả thật là môn địa lý lúc bấy giờ đã phát huy tác dụng. Chỉ cần nhìn loáng qua một cái tôi đã nhận ra nước Trung Hoa hay là vùng Arizona. Điều đó thật có ích nếu người ta lỡ lạc hướng bay vào ban đêm. Cứ như thế tôi đã lớn lên và gặp vô khối những người lớn nghiêm túc. Tôi đã nhiều lần sống cùng với họ. Tôi từng nhìn họ rất gần. Điều đó vẫn không làm tôi nghĩ khác đi gì mấy. Mỗi lần gặp ai có vẻ sáng láng một chút, tôi lại thử hỏi họ xem bức tranh số 1 mà tôi mang theo bên người. Tôi muốn biết phải chăng họ thật sự không hiểu. Nhưng ai cũng phán đấy là cái mũ. Thôi thì tôi khỏi bàn đến những con trăn khổng lồ, khỏi cánh rừng hoang sơ, khỏi cả sao trời. Tôi hạ mình xuống ngang tầm của họ. Tôi cùng họ kháo chuyện chơi bài, chuyện đánh gôn, chuyện chính trị. Và cả người lớn ấy thật hài lòng vì đã gặp một con người lễ độ đến vậy.
Hoàng tử bé, chương 2. Tôi đã sống cuộc sống như thế, không có ai thật sự đáng nói chuyện, cho đến khi xảy ra một tai nạn trên sa mạc Sahara. Cách đây 6 năm, có gì đó bị vỡ trong động cơ và vì bên cạnh chẳng có ai thở máy không, khách hàng không, cũng không, tôi đành tự mình xoay sở với công việc sửa chữa dòng nhạc này. Với tôi đó là chuyện còn sống còn. Tôi chỉ còn đủ nước cho 8 ngày. Đêm đầu tiên tôi đã thiếp đi trên cát giữa sa mạc, một kẻ đắm tàu lên đên giữa đại dương mênh mông thế. Nên các bạn nghĩ xem tôi ngạc nhiên đến trường nào khi trời vừa hửng sáng, có một giọng nói kỳ lạ đã đánh thức tôi dậy. Có ai đó gọi tôi, chú ơi, làm ơn vẽ giúp cháu một con cù. Hả? Nhờ chú vẽ giúp cháu một con cù. Tôi bật bắn người dậy như bị sét đánh. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại. Trước mắt tôi là một cậu bé đang vẽ rất lạ, thường đang nhìn tôi chăm chú dưới. Đây là bức chân dung đẹp nhất mà sau này tôi lại vẽ được về cậu nói. Thế nhưng bức vẽ của tôi so với cậu ngoài đời thì hãy còn thua xa lắm. Tuyệt nhiên đó không phải do lỗi của tôi. Có ai khuyến khích tôi học vẽ đâu. Và tôi đã chỉ vẽ những con trăn bụng đói và và bụng mở từ từ tuổi lên 6 đấy thôi. Tôi tròn mắt sững sờ nhìn cậu bé mới xuất hiện. Đừng quên rằng tôi đang ở giữa chốn sa mạc hoang vu, không một bóng người. Thế mà anh bạn nhỏ của tôi chẳng có vẻ gì là lạc đường hay mệt mỏi. Không lã người vì đói khát, cũng chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Trông cậu giống một em bé đi lạc giữa hoang mạc mênh mông vắng lạnh. Mãi tôi mới cất lên được tiếng và nói với cậu: "Nhung cháu làm gì ở đây?" Cậu bé lặp lại một cách chậm rãi nhưng hết sức nghiêm túc: "Chú làm ơn vẽ giúp cháu một con cù." Khi quá đổi kinh ngạc, ta không biết từ chối làm sao. Chuyện càng khó tin hơn nữa khi giữa chốn hoang vu chết người như thế, tôi lại lôi được từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút vẽ. Đến đây tôi mới sực nhớ ra rằng mình chỉ học địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp, nên bảo anh bạn nhỏ với thái độ hơi cáu bẩm rằng tôi không biết vẽ. Cậu bé từ tốn nói: "Không sao cả, xin chú vẽ giúp cháu một con cù." Đây là bức chân dung vẽ đẹp nhất mà sau này tôi vẽ lại được về cậu. Vì chưa bao giờ vẽ cù nên tôi vẽ lại cho cậu một trong hai bức vẽ của tôi: bức con trăng bụng đói. Và tôi sửng sốt khi nghe cậu trả lời: "Không phải, cháu không muốn một con voi bị trăng nuốt trong bụng. Con trăng rất nguy hiểm, còn con voi thì quá cần càng. Ở chỗ cháu rất nhỏ, cháu muốn có một con cù, xin vẽ giúp cháu một con cù." Tôi đành vẽ theo ý cậu. Cậu bé chăm chú quan sát rồi "Không được, con này bị bệnh rồi, chú vẽ con khác đi." Tôi lại vẽ, anh bạn nhỏ mỉm cười vẽ rất lội đội thường lường: "Chú con này nè, đây là con cù đực mắt rồi, nó có sưng." Tôi lại vẽ tiếp, cậu bé vẫn một mực không chịu: "Con này già quá, cháu muốn con cù sống được thật lâu." Đến đây thì tôi không đủ kiên nhẫn nữa vì còn phải sửa gấp mặt cái máy. Tôi quẹt nghe ngoạc ngoạc vài đường rồi đưa cho cậu bé: "Đây là cái thùng, con cù của cháu ở trong đó. Nhưng tôi thật không còn tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy vẻ mặt ông quan tò rõ ràng hẳn lên. "Đây đúng là cái cháu muốn. Chú nghĩ có tốn nhiều cỏ cho cù này ăn lắm không?" "Chi vậy?" "Vì ở chỗ cháu rất nhỏ, chắc sẽ đủ mà. Chú chỉ cho cháu con cù nhỏ xíu." Cậu bé nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh. Cậu bé đâu có nhỏ tới vậy. "Ồ, nó ngủ rồi kìa." Và như thế tôi đã làm quen với hoàng tử bé. Phải mất khá lâu sau tôi mới đoán ra được hoàng tử bé đến từ đâu. Cậu hỏi tôi hàng lô chuyện nhưng chẳng trả lời. Tôi lấy một câu, chỉ nhờ vào những câu nói tình cờ mà tôi dần khám phá ra thế giới bí ẩn của cậu khi lần đầu tiên trông thấy chiếc máy bay của tôi. Tôi không vẽ ra vì nó quá khó. Cậu liền hỏi, cái này là đồ gì vậy? Không phải đồ, nó bay được. Đó là máy bay của chú đó. Và tôi tự hào cho cậu bé, cho cậu biết rằng mình bay lượn trên không trung. Sao chú rớt từ trên trời xuống hả? Ừ, tôi khiêm tốn đáp. A ha, mắc cười quá. Và hoàng tử bé phá ra cười khiến tôi nổi cáo. Tôi muốn người khác xem chuyện xui xẻo của tôi làm việc nghiêm túc. Rồi cậu bé nói tiếp, tức là chú cũng từ trên trời xuống, vậy chú ở hành tinh nào? Ngay lập tức tôi lờ mờ hiểu ra sự xuất hiện đầy bí ẩn của cậu bé, bèn hỏi, vậy cháu từ hành tinh khác tới hả? Nhưng cậu bé trả lời tôi, cậu vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy bay chẳng lẽ, và khẽ lắc đầu, cũng phải thôi, cưỡi nó thì chú đâu thể từ rất xa tới được. Rồi cậu lại đắm mình trong sự mơ màng lặng im. Một lúc lấy con cù tôi vẽ ra khỏi túi, cậu trầm ngâm ngắm nghía con vật thân yêu của mình. Các bạn thử tưởng tượng xem những hành tinh khác huyền bí kia đã kích thích tí trí tò mò của tôi đến nhường nào. Tôi quyết định truy hỏi cho ra nguồn. Này bạn trẻ, cháu từ đâu tới? Ở chỗ cháu là ở đâu? Cháu muốn đem con cừu này đi đâu? Cậu trả lời tôi sau một hồi suy tư, kể ra cũng tiện với cái thùng chú đã cho cháu, vì vào ban đêm nó sẽ có một mái nhà ấm áp. Đúng đó, và nếu cháu ngoan, chú sẽ cho cháu thêm một sợi dây để ban ngày cột nó lại thêm một cái cọc nữa. Lời đề nghị này dường như làm hoàng tử bé phật lòng. Cột nó lại à, thật là chuyện kỳ quặc. Nhưng nếu cháu không cột nó lại, nó sẽ đi lang thang và rồi sẽ lạc mất. Anh bạn nhỏ của tôi lại bật cười giòn giả. Nhưng chú muốn nó đi tới tận đâu? Đâu chẳng được, cứ đi thần đằng trước mặt. Tức thì hoàng tử bé khẳng định chắc chắn, không sao đâu, ở chỗ cháu rất nhỏ. Rồi lại thêm một chút trầm tư, lần cậu lẩm bẩm, cứ đi đằng trước mặt người ta, chẳng thể đi xa.
Hoàng tử bé, chương 4. Và như thế, tôi biết được điều quan trọng thứ hai. Hành tinh quê hương của hoàng tử bé chỉ vừa lớn hơn một ngôi nhà. Điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Tôi thừa biết, ngoài những hành tinh lớn mà người ta đã đặt tên như trái đất, sao thổ, sao hỏa, sao kim, còn có hàng trăm hành tinh khác. Đôi khi nhỏ đến độ phải quan sát thật kỹ bằng kính viễn vọng mới có thể thấy được. Khi một nhà thiên văn phát hiện ra một hành tinh nào đó, ông ta sẽ đặt tên cho nó bằng một con số, ví dụ như tiểu hành tinh 325. Tôi có những lý do nghiêm túc để tin rằng quê hương của hoàng tử bé chính là tiểu hành tinh B612. Tiểu hành tinh này được một nhà thiên văn Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện năm 1909. Ông ta đã báo cáo và phát hiện của mình trong một hội nghị thiên văn học quốc tế. Tiếc thay, chẳng một ai tin lời ông ta, chỉ vì một bộ y phục mặc trên người. Người lớn lại thế đấy. Dù sao, cũng còn may mắn cho tiếng tăm hành tinh B612 này. Vì sao có một nhà độc tài thổ đã buộc dân chúng ăn vận theo kiểu châu Âu, nếu không sẽ bị khép tội chết. Nhà thiên văn kia đã trình bày lại phát kiến của mình vào năm 1920 trong một bộ cánh rất lịch thiệp, và lần này người ta đã tin ông. Tôi kể lẽ dài dòng về tiểu hành tinh B612 và khẳng định với các bạn con số đó, tất cả những người chỉ vì người lớn cả. Người lớn rất thích những con số. Khi bạn kể cho họ nghe một người bạn mới quen, họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn về cái cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi bạn nó nói năng thế nào, nó thích trò chơi thế nào nhỉ, nó có thích sưu tập bướm bướm không. Họ chỉ hỏi nó mấy tuổi rồi, nó có mấy anh em, nó nặng bao nhiêu ký, bao nhiêu ba nó kiếm được cho nó bao nhiêu tiền. Chỉ như thế họ mới hình dung ra được. Còn lỡ mà kể về người lớn rằng cháu thấy có một ngôi nhà rất đẹp, xây tàn gạch màu hồng, có những chậu hoa bên bệ cửa sổ và có bày bộ câu xinh xắn trên mái nhà, thì đừng mong gì họ tưởng tượng ra ngôi nhà đó. Cần phải nói cháu vừa thấy ngôi căn nhà đáng giá 100.000 quan. Họ sẽ hốt lên ngay, một căn nhà tuyệt đẹp. Do đó, nếu bạn nói với họ cháu đã gặp hoàng tử bé, cậu ấy rất dễ thương, cậu ấy đã cười với cháu và cậu ấy muốn có một con cừu, chuyện này thật vì cậu ấy muốn có một con cừu, họ sẽ nhún vai như chưa từng nghe một câu chuyện trẻ con. Bằng ngược lại, thử nói cậu ấy tới từ tiểu hành tinh B612 xem, họ sẽ gật gù tin ngay và bạn sẽ yên thân thoát khỏi những câu hỏi của họ. Họ là thế đấy, cũng đừng trách gì. Trẻ con cần phải biết thông cảm cho người lớn. Để dĩ nhiên, chúng ta là những người am hiểu cuộc đời, cho nên những con số thật đáng buồn cười. Tôi những muốn bắt đầu câu chuyện này giống như trong cổ tích. Tôi những muốn kể rằng, ngày xưa, có một chàng hoàng tử bé sống trên một tiểu hành tinh, chỉ vừa lớn hơn người cậu, và cậu mong ước có một người bạn. Với những ai am hiểu cuộc đời, dễ tin là có một nơi được như thế. Vì tôi không muốn người ta đọc sách của tôi một cách hời hợt. Tôi đau đớn biết bao nhiêu khi kể lại những kỷ niệm này. Đã 6 năm rồi kể từ khi ngày anh bạn nhỏ của tôi đi cùng với con cừu thân yêu. Tôi muốn viết lại ở đây để không cho phép mình quên đi. Thật buồn nếu quên đi người bạn. Đâu phải ai cũng có một người bạn. Và tôi có thể trở nên giống người lớn lắm chứ, chỉ toàn nghĩ đến những con số. Chính vì thế tôi đã tìm mua màu và bút vẽ. Ở độ tuổi tôi bây giờ, cầm bút vẽ đúng là chuyện khó khăn cực kỳ, nhất là khi người ta chỉ tập tành được những con trăng vẽ được những con trăng bụng đóng và bụng mở từ độ lên 6. Dĩ nhiên tôi sẽ cố hết sức để vẽ thật giống, còn có giống thật không thì tôi chưa chắc. Hết bức này tới bức khác, chẳng bức nào giống bức nào. Tôi lại hơi nhầm về kích thước, lúc thì hoàng tử bé quá to, lúc thì cậu ta lại quá nhỏ. Tôi lẫn lộn cả màu sắc áo quần cậu, vẽ đi vẽ lại, hết kiểu này đến kiểu nọ, cả đẹp lẫn xấu, và cuối cùng thì tôi quên mất vài chi tiết quan trọng hơn. Thật ra, cần phải cảm thông cho tôi, anh bạn của tôi có bao giờ kể gì về mình đâu. Có thể cậu ta cho rằng tôi cũng giống cậu, nhưng thật không may, tôi đâu có biết ngắm nghía những con cừu bên trong những cái thùng. Hình như tôi bắt đầu trở nên giống người lớn. Có lẽ tôi đã già đi.